Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 119, số khép lại cho tuần từ 15 cho đến 21 tháng 5 và mở ra những lưu ý mới cho tuần từ 22 cho đến 28 tháng 5. Thưa ông Trần Khắc Minh, có vẻ như tuần vừa qua thị trường đã bỏ qua tình hình lạm phát mặc dù mức độ vẫn vượt xa so với mức mục tiêu của Fed. Ông có đánh giá như thế nào về tình hình này ạ?
Vâng, chúng ta bắt đầu số 119. Có một vấn đề hay còn gọi là một hiện tượng gần đây đang nổi lên, đó là những băn khoăn về vấn đề là vì sao mà việc mà lạm phát cao tại thị trường Mỹ cũng như là một số thị trường lớn khác như EU thì lại không ảnh hưởng lắm đến tâm lý chung của thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Thế thì về vấn đề này thì Simon Weiss, một chuyên gia phân tích vĩ mô của Bloomberg, có một bài viết ngắn với tiêu đề là một thị trường rất là thoải mái về vấn đề lạm phát. Thế thì trong bài viết của ông ta có những cái gì mà chúng ta cần lưu tâm? Tôi cho rằng là cũng chúng ta cũng nên nắm trước một số vấn đề. Đó là theo những số liệu liên tiếp từ giữa năm ngoái cho đến hiện tại, tức là đã trôi qua khoảng gần 11-12 tháng rồi, thì chúng ta thấy rằng là lạm phát cốt lõi, tính theo chỉ số cốt lõi được công bố thì vẫn khá là cao, tức là xấp xỉ 5%, khoảng 4,9% như kỳ vừa rồi vừa công bố. Và như vậy thì lạm phát sẽ được cho là sẽ tăng tốc trở lại vào cuối năm nay và sẽ gây ra sự đảo ngược trong các khoản phòng ngừa rủi ro kém hiệu quả. Vào khoảng tháng 10 năm ngoái, khi mà CPI Mỹ đạt đỉnh thì thị trường bắt đầu giao dịch như thể không còn lo ngại gì nữa, tức là sau khi đạt đỉnh và bắt đầu từ từ suy giảm. Và tâm lý thị trường thì vẫn cho rằng là như vậy là tốt. Con số chính thì vẫn ở mức xấp xỉ 7%. Nhưng mà thị trường vẫn cho rằng là tương lai tăng trưởng giá cả sẽ sớm quay trở lại ở chế độ thấp và ổn định trước đó. Thế thì theo như biểu đồ thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là các giao dịch lạm phát chẳng hạn như TIPS và năng lượng so với công nghệ vốn hoạt động đang tốt thì hiện nay đã giảm đáng kể so với mức cao gần đây. Chỉ có vàng là ngoại lệ, chỉ giảm vài phần trăm so với mức cao kỷ lục của nó. Thế nhưng mà các tín đồ của kim loại quý này nói với chúng ta rằng vàng đang cảm nhận được điều gì đó mà những tài sản ít nhìn rõ hơn thì không. Có lẽ thế. Thế nhưng mà cho dù vàng có là một sản phẩm phòng hộ truyền thống tốt đến mấy đi chăng nữa thì cũng vẫn có những lý do mạnh mẽ để tin rằng việc thị trường không lo ngại về lạm phát là có thể là sai lầm. Đó là luận đề thứ nhất của Simon Weil. Và theo như biểu đồ thứ hai thì chúng ta thấy rằng là việc tiền gửi tiết kiệm tiếp tục suy giảm như hiện nay thì cho thấy lạm phát trung bình có thể tiếp tục tăng cao. Chúng ta lưu ý rằng tuần vừa rồi là một tuần thứ năm liên tiếp là được thống kê rằng là số lượng tiền được rút ra khỏi các ngân hàng địa phương vẫn là rút ròng, tức là người người gửi lo ngại về vấn đề khủng hoảng các ngân hàng địa phương sau những vụ sụp đổ của SBV và First Republic Bank ở Mỹ, thì có một nhận xét của cá nhân tôi cho rằng vấn đề trần nợ, như vài số trước tôi đã nêu ra rằng là chúng ta sẽ được sớm thấy sức nóng của tranh cãi nâng trần và không nâng trần nợ tại lưỡng viện của Hoa Kỳ khi mà Bộ Tài chính Mỹ công bố là rất có thể là ngay tháng 6 là Bộ Tài chính đã hết tiền để chi cho chi tiêu công. Tuy nhiên là chúng ta đã biết là trong tuần vừa qua thì do sự không đồng tình của các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa, cho nên là vấn đề trần nợ vẫn tạm gác lại đó. Và tôi cho rằng vấn đề trần nợ sau khi được giải quyết thì rất có thể nền kinh tế Mỹ đối diện ngay với rủi ro khủng hoảng hệ thống ngân hàng nhỏ, tức là ngân hàng dạng địa phương, với tổng trị giá khoảng 1.200 tỷ. Đó là theo những số liệu tôi nắm được thôi. Thế còn thì nó có xảy ra hay không thì chưa biết, và chúng ta cũng chưa vội kết luận vấn đề gì. Và điều này thì cho thấy rằng là hạn chế mức lạm phát đặt ra ở mục tiêu là 2% là khá khó trong ngắn hạn. Như vậy, liệu Fed có điều chỉnh mục tiêu lạm phát vào cuối năm nay hay không? Đây là một câu hỏi đã đặt ra từ đầu năm nay, nhưng có lẽ là sắp tới sẽ là một câu hỏi gay gắt, là Fed vẫn đặt mục tiêu là giảm lạm phát về 2% hay 3% hay là cao hơn nữa. Trong một số tình huống đặc thù và theo nhận xét của cá nhân tôi thì có vẻ như tình huống thị trường Mỹ, thị trường tài chính Mỹ hiện tại gần tương tự với tình hình năm 1973, khi mà sau một thời gian dài lạm phát được coi là không thay đổi, đột ngột tăng tốc, và chúng ta sau đó đã chứng kiến gần một thập niên chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ với mức tăng lãi suất liên tục và có những lúc rất cao. Cuối cùng đến đầu năm 80 thì mới kiềm chế được lạm phát ở thị trường tài chính Mỹ. Đó là những gì mà tôi thấy rằng Simon White nói khá có lý. Đây là lúc thị trường có thể trở nên ít thoải mái hơn một chút về tốc độ tăng giá và các giao dịch lạm phát sẽ thịnh hành trở lại. Hay còn gọi, ý ông ta ám chỉ có lẽ là sắp tới vấn đề lạm phát lại nổi lên, nếu như theo như hàm ý của Jerome Powell trong tuần vừa qua phát biểu rằng có lẽ Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất. Tuy nhiên giai đoạn tạm dừng có lẽ là sẽ không lâu, và chúng ta hãy chờ xem tình huống như thế nào.
Thưa ông có thể đưa ra các đánh giá ngắn hạn và các điểm cần lưu ý cho các đồng tiền chủ chốt và các hàng hóa đặc biệt mà chúng ta vẫn thường hay theo dõi hay không ạ?
Vâng, ở một số đồng tiền cơ bản cũng như là một số hàng hóa đặc thù mà chúng ta vẫn thường theo dõi và phân tích trong ngắn hạn, thì trong số này chúng ta cũng lướt qua nhanh gọn. Đầu tiên là chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Như tuần trước thì chúng ta đã chứng kiến rằng là đúng như dự báo là chỉ số này vẫn đứng vững ở trên mức 100.43, và nó đã tăng trưởng lên khá cao. Và đánh giá ngắn hạn, nếu chỉ số này vẫn tiếp tục tích lũy ở trên mức 102.01 thì chỉ số này tiếp tục hồi phục về khu vực 103.97 cho đến 106.02. Thực ra thì trước khi lên đến 106.02 nó cần phải vượt qua 105.58 trước, bởi vì đây là xấp xỉ mức đường trung bình 200 ngày của chỉ số này. Và như vậy thì nó cũng phù hợp với tình tình hình dao động của cặp tiền quan trọng và loại nhất trên thị trường tài chính, đó là cặp tiền euro đô la Mỹ. Cặp tiền này trong tuần vừa qua đúng như dự báo đã về và đóng cửa ở mức 1.0804. Đó là một mức Fibo rất là quan trọng, mặc dù đã có lúc nó xuống dưới mức đó. Như vậy đánh giá ngắn hạn, đáp ứng với tình hình chung thì cặp tiền này có thể sau khi tạm thời hồi phục sẽ lại tiếp tục đi xuống, trong tình huống cặp tiền này xuyên thủng hẳn mức 1.0805, nó có thể lùi về khu vực 1.0658 cho đến 1.0514, thậm chí là thấp hơn. Cặp tiền quan trọng thứ hai trên thị trường đó là cặp đô la Mỹ yên Nhật, thì chúng ta cũng chứng kiến là trong tuần vừa qua cũng không có gì quá lạ khi mà cặp tiền này vẫn tiếp tục hồi phục lên mức khá cao. Và đánh giá ngắn hạn, nếu cặp tiền này tiếp tục vẫn duy trì củng cố ở trên mức 133.49, nó có thể vẫn có khả năng tiến lên khu vực 139.57 cho đến 140.28, thậm chí là cao hơn một chút. XAU trên USD, vàng giao ngay, thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua là một tuần điều chỉnh khá nhanh và mạnh của XAU, và sau khi chạm mức rất thấp, xấp xỉ gần ở mức 1.950 đô la Mỹ một ounce, thì trong phiên cuối tuần, sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell khá là dovish và có hàm ý rằng rất có thể Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất để đánh giá lại các chính sách đối với thị trường, thì vàng hồi phục khá mạnh và đóng cửa tuần ở xấp xỉ mức 1.977 đô la Mỹ một ounce. Đánh giá ngắn hạn, nếu XAU tiếp tục củng cố ở trên mức 1.971.25 đô la Mỹ một ounce thì nó có khả năng tiếp tục hồi phục về khu vực 1.994 cho đến 2.014 đô la Mỹ một ounce. Đây là một vùng rất quan trọng. Ngược lại, nếu mọi điều chỉnh của vàng vào tuần tiếp theo này liên tục diễn ra ở dưới mức 1.971.25 đô la Mỹ một ounce thì nó có thể tiếp tục suy giảm về khu vực 1.942 cho đến 1.909 đô la Mỹ một ounce. Đây là trong ngắn hạn. Dầu thô, chúng ta thấy trong tuần vừa qua mặc dù là khá là khó đoán định về tình huống cơ bản của dầu thô, tuy nhiên xét về mặt kỹ thuật thì giá dầu vẫn tiếp tục phục hồi nhẹ. Đánh giá ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh của dầu thô chuẩn WTI tiếp tục vẫn dưới mức 76.9 đô la Mỹ một thùng thì nó vẫn có khả năng suy giảm về khu vực 64 cho đến 63.63 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Ngược lại, nếu break out lên trên mức 76.9 đô la Mỹ một thùng, củng cố ở trên mức này, nó có thể hồi phục lên khu vực 79 cho đến 80 đô la Mỹ một thùng. Đó là trong ngắn hạn. Cuối cùng, đánh giá ngắn về thị trường chứng khoán Mỹ thông qua chỉ số S&P 500, thì Ở đây sẽ có hai tình huống xảy ra trong ngắn hạn. Đó là nếu như trong tuần tới chỉ số này break out lên trên và giữ vững trên mức 1.000 trên mức 4.197 điểm thì nó sẽ tăng trưởng lên khu vực 4.200 cho đến 4.280 điểm. Đây là một khu vực cũng khá quan trọng của chỉ số này. Ngược lại, nếu chỉ số này liên tục điều chỉnh ở dưới mức 4.197 điểm thì nó lại có khả năng lùi về khu vực 4.099 cho đến 4.048 điểm và có thể là thấp hơn. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã đưa ra những đánh giá và phân tích cùng quý vị khán giả. Xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý và dự báo tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn.
Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, vân vân, do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 87 69, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.